Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tạm ngưng học về thư Roma một tuần. Để ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một cái đề tài rất là quan trọng. Đó là sự thông công và sự dứt thông công. Ở trong tiếng Hán Việt thì chữ thông có nghĩa là xuyên suốt, thông qua. Còn chữ công có nghĩa là chung. Như vậy, thông công là giao hòa với nhau như là hai cái ao nước thông với nhau qua một con mương. Nước của ao này thông với nước của ao kia. Danh từ sự thông công ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì có nghĩa là cái sự giao kết, quan hệ thân thiết với nhau, cùng chia sẻ mọi sự với nhau, cùng nhau tham dự trong mọi sự, cũng có thể dịch là sự giao thông. Danh từ sự thông công trong tiếng Hy Lạp lại còn được dùng để chỉ cái sự quan hệ tình dục giữa hai người. Và như vậy chúng ta thấy cái danh từ này nó nói lên một cái sự quan hệ rất là thân thiết giữa hai bên. Con dân Chúa thì được Chúa ban cho cái sự thông công với Chúa, như đã chép trong Côrintô nhất đoạn 1 câu 9. Đức Chúa Trời là thành tín. Bởi Ngài, các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Ngoài ra, con dân Chúa còn có cái sự thông công của lẽ mầu nhiệm, tức là cái sự thông công với tin lành, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Ân điển ấy đã ban cho tôi, người thấp hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao giảng trong các dân ngoại sự giàu có không thể dò được của Đấng Christ và chiếu sáng cho tất cả sự thông công của lẽ mầu nhiệm từ trước vô cùng đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên muôn loài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái lẽ mầu nhiệm ấy chính là tin lành cứu rỗi, như đã chép trong Philip đoạn 1 câu 5. Vì sự thông công của các anh chị em với tin lành từ ngày đầu cho đến nay. Con dân Chúa còn có cái sự thông công ở trong sự thương khó của Đức Chúa Giêsu Christ qua cái sự chịu khổ vì danh Chúa. Như Philip đoạn 3 câu 10 đã dạy, để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Bánh không men và nước nho mà chúng ta vẫn dùng trong tiệc thánh hàng tuần thì có cái sự thông công với thân thể và máu của Đấng Christ, như lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 16 chép. Cái chén phước lành mà chúng ta xin Chúa ban phước chẳng phải là sự thông công với máu của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ chẳng phải là sự thông công với thân thể của Đấng Christ sao? Và Đức Thánh Linh chính là Đấng thiết lập cũng như Đấng giữ gìn cái sự thông công giữa con dân Chúa với Chúa và giữa con dân Chúa với nhau. Côrintô nhì đoạn 13 câu 14 dạy, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả các anh chị em. Amen. Sự thông công giữa con dân Chúa với Chúa là cái sự con dân Chúa có mối tương giao mật thiết và cá nhân với ba ngôi Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta nhóm hiệp như thế này để thờ phượng Chúa thì chúng ta thông công với Chúa, với tính cách tập thể của Hội Thánh. Nhưng mà trong đời sống riêng tư của mỗi một chúng ta thì chúng ta lại có những cái giờ phút chúng ta thông công một cách cá nhân với ba ngôi Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta tôn vinh Chúa, tâm tình trò chuyện với Chúa, phụng sự Chúa, lắng nghe sự phán dạy của Chúa, đón nhận sức mới từ nơi Chúa và chịu khổ vì danh Chúa. Đó là chúng ta ở trong sự thông công với ba ngôi Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh là chúng ta được nhắc nhở rằng sự sống của chúng ta được thông công với sự sống của Đức Chúa Giêsu Christ và thân thể của chúng ta thì được thông công với thân thể của Đấng Christ. Vì thế chúng ta sống là sống cho Chúa. Vì thế chúng ta giữ gìn không để cho thân thể của chúng ta làm ra những cái sự tội lỗi. Mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng Đấng Christ đã chịu nhục, chịu khổ, chịu chết vì chúng ta. Nên chúng ta cũng hãy chịu nhục, chịu khổ, chịu chết vì Đấng Christ. Chịu nhục, chịu khổ, chịu chết vì Đấng Christ có nghĩa là thà bị nhục, bị khổ và bị giết hơn là phạm tội. Điều đáng buồn đó là rất là nhiều người trong chúng ta đối diện với sự cám dỗ, chưa đến nỗi bị nhục, chưa đến nỗi bị khổ và chưa đến nỗi bị giết, mà chúng ta chẳng qua chỉ vì cái sự ham thích phạm tội là chúng ta đã phạm tội rồi. Đó thật là một điều đáng buồn. Khi chúng ta nghĩ đến cái sự chịu nhục, chịu khổ, chịu chết của Đấng Christ để rửa sạch tội cho chúng ta, để chúng ta được tha tội, mà chúng ta lại chỉ vì một cái giây phút vui vẻ, thoải mái, ngắn ngủi do tội lỗi đem đến mà chúng ta phạm tội. Chứ không phải vì chúng ta chịu nhục không nổi, chịu khổ không nổi và không thể chịu chết mà chúng ta phạm tội. Đó thật là đáng buồn. Biết bao nhiêu người trong suốt cái chiều dài lịch sử của Hội Thánh, hàng chục triệu người, đã sẵn sàng chịu nhục, chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa. Thế mà ngày nay chúng ta được sống một cách phước hạnh, được những cái sự bình an, thỏa lòng hơn họ, mà chúng ta lại không thể bỏ đi cái sự ham thích tội lỗi, để rồi chúng ta phạm tội. Và khi chúng ta phạm tội, thì chúng ta lại một lần nữa khiến cho Đấng Christ bị nhục, bị khổ và bị đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta. Sự thông công giữa con dân Chúa với nhau là sự con dân Chúa thường xuyên tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau, phục vụ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. Trong tâm tình thì chúng ta nói lên những cái vui buồn trong cuộc sống của chúng ta, những cái sự cám dỗ và những cái sự thử thách. Và đôi khi cũng có những cái sự sa ngã và rồi chúng ta ăn năn. Chúng ta tâm sự những điều đó với anh chị em của mình ở trong Hội Thánh. Và chúng ta kêu gọi anh chị em trong Hội Thánh dâng lời cầu thay cho mình. Ở trong chia sẻ thì chúng ta nói cho nhau nghe, viết cho nhau đọc những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình, những cái việc Chúa làm ra cho mình và qua mình, trong đó bao gồm những cái sự hiểu biết về lời Chúa mà chúng ta nhận được. Và Thánh Kinh gọi đó là cái sự tỏ, cái sự kinh nghiệm. Lời nói, lời chia sẻ của chúng ta đó là cái lời tỏ sự kinh nghiệm. Và đó cũng là cái bổn phận của chúng ta đối với mỗi một anh chị em trong Hội Thánh. Biết bao nhiêu người có mặt ở trong Hội Thánh, nhưng mà ít khi nào có cái sự thông công với Hội Thánh, có cái sự tâm tình chia sẻ với Hội Thánh. Ngoài ra, cái sự thông công với nhau ở trong Hội Thánh còn là cái sự phục vụ lẫn nhau, bao gồm cái sự cầu thay cho nhau, tiếp trợ lẫn nhau và cứu giúp lẫn nhau. Và sau cùng là cái sự gây dựng lẫn nhau, bao gồm cái sự khuyên bảo lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau và khi cần thì cáo trách lẫn nhau. Ngay từ buổi ban đầu, khi Hội Thánh mới được thành lập, thì con dân Chúa đã sống ở trong cái sự thông công với nhau và với Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42 chép rằng, họ bền lòng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Sự thông công ở đây như đã nói lúc nãy, đó là mỗi một ngày con dân Chúa nhóm hiệp lại với nhau, tâm tình với nhau, chia sẻ với nhau, phục vụ lẫn nhau và gây dựng lẫn nhau. Sự bẻ bánh là nói tới cái sự kiện họ ăn uống chung với nhau và họ dự tiệc thánh chung với nhau. Danh từ sự bẻ bánh bao gồm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái sự ăn uống chung với nhau và ý nghĩa thứ nhì một cách riêng biệt, dành riêng cho con dân của Chúa là cái sự cùng nhau dự tiệc thánh. Bẻ bánh ở đây là bẻ bánh không men để cùng nhau nhắc nhở đến cái sự chết chuộc tội của Chúa dành cho mình và nhắc nhở rằng đời sống của mình cũng phải nên thánh như là bánh không men và sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa như là cái bánh bị bẻ ra vậy. Và sau đó là cái sự cầu nguyện, tức là cái sự trò chuyện với Chúa, sự tương giao với Chúa với tính cách tập thể. Sự thông công của con dân Chúa với Chúa và với nhau là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời mà cũng là một đặc quyền. Vì chỉ có con dân Chúa mới được Đức Chúa Trời ban cho cái sự thông công ấy. Người không thuộc về Chúa thì không thể nào có sự thông công với Chúa và cũng không thể nào có cái sự thông công với con dân của Chúa. Tuy nhiên, nếu con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn thì sẽ bị dứt thông công. Đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh. Mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 15 đến câu 18. Nếu anh chị em cùng cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, thì hãy đi, nói cho người biết lỗi. Chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, thì ngươi được lại anh chị em cùng cha của mình. Nếu người không nghe ngươi, hãy đem thêm với ngươi một hoặc hai người, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. Nếu người không chịu nghe họ, thì hãy thông báo cho hội thánh. Nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật, ta nói với các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất sẽ bị buộc trên trời, và bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất sẽ được mở trên trời. Đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ nói về những người phạm tội nghịch lại anh chị em của mình trong hội thánh mà không chịu ăn năn thì phải bị dứt thông công. Còn mệnh lệnh của Đức Thánh Linh thì được ghi chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 9 đến câu 13. Trong thư tôi viết cho các anh chị em, có dặn đừng làm bạn với những đĩ đực. Đó, tôi chẳng có ý nói chung về những đĩ đực đời này hay là những kẻ tham lam, những kẻ tống tiền, những kẻ thờ thần tượng. Vì nếu vậy thì các anh chị em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên các anh chị em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh chị em mà làm đĩ đực, hoặc tham lam, hoặc thờ thần tượng, hoặc hung bạo, hoặc say sưa, hoặc tống tiền cũng không nên ăn chung với người thế ấy. Bởi vì có phải tôi cũng định tội những kẻ ở ngoài sao? Chẳng phải các anh chị em định tội những người ở trong sao? Nhưng những kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ định tội họ. Vậy hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi các anh chị em. Ở đây là lời dạy của Đức Thánh Linh, dạy cho hội thánh phải dứt thông công những người mang danh là con dân của Chúa mà có cái nếp sống tội lỗi, có nếp sống nghịch lại các điều răn của Chúa. Danh từ đĩ đực ở đây là nói đến những người đàn ông mà quan hệ tình dục với những người cùng phái tính với mình. Chúng ta nên nhớ đây là thư viết cho hội thánh ở tại Corinto. Và ở tại thành Corinto thì có nhiều đền thờ tà thần, và trong các đền thờ tà thần đó thì có những nam tế sư cũng như những nữ tế sư. Họ vừa là tế sư, tức là thầy tế lễ cho các tà thần, mà cũng vừa là những người làm đĩ ở trong các đền thờ đó. Là bởi vì họ sẵn sàng quan hệ tình dục với tất cả những người đến thờ lại tà thần. Và nam cũng như nữ tế sư ở trong các đền thờ tà thần đó sẵn sàng quan hệ tình dục với bất cứ những người nam, những người nữ nào đến đó để mà thờ lại tà thần. Một số con dân Chúa tại thành Corinto trước đây có nếp sống tội lỗi như vậy. Sau khi tin Chúa thì họ vẫn chưa từ bỏ cái nếp sống tội lỗi đó. Có thể họ không còn đi đến những cái đền thờ tà thần đó, nhưng mà họ vẫn có cái sự quan hệ tình dục, đồng tính luyến ái. Vì thế mới có cái danh từ đĩ đực mà quý ông bà anh chị em thường bắt gặp ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Và không riêng gì với những kẻ phạm đồng tính luyến ái, mà còn kể cả những kẻ tham lam, những kẻ tống tiền, tức là những kẻ làm tiền người khác. Những kẻ thờ thần tượng, trong đó có cả cái sự thờ lại bản ngã của mình, thờ lại thần tôi. Những kẻ hung bạo, những kẻ say sưa, tức là những người mà không có nếp sống thánh sạch theo lời của Chúa dạy, thì con dân Chúa phải dứt thông công người ấy. Chúng ta thấy rõ ràng, dù là đối với những người ngoại thì chúng ta vẫn còn có thể làm bạn với họ và ăn uống với họ, nhưng mà với những người trong hội thánh mà vẫn còn sống trong tội như vậy thì chúng ta phải dứt thông công họ và cũng không được làm bạn với họ, không được ăn uống chung với họ. Bởi vì đối với những người ngoài, họ chưa biết Chúa, chúng ta còn có thể làm bạn với họ, ăn uống với họ để mà nói về Chúa cho họ, giảng tin lành cho họ. Nhưng đối với những người đã ở trong hội thánh mà có nếp sống như người ngoài, thì chúng ta phải dứt thông công. Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn với họ, không thể tiếp tục ăn uống chung với họ. Mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ như đã nói lúc nãy là để truyền cho hội thánh dứt thông công những người có tội với anh chị em trong hội thánh mà không chịu ăn năn. Còn mệnh lệnh của Đức Thánh Linh là truyền cho hội thánh dứt thông công những người trong hội thánh mà phạm các điều răn của Chúa, không sống theo lời Chúa. Chúng ta thấy khi một người Có tội với anh chị em của mình chưa hẳn đã là có tội với Chúa, tức là mình làm điều gì đó sai trái với anh chị em của mình. Có khi điều đó nó không nằm ở trong các điều răn của Chúa. Có khi nó chỉ mới là một cái lỗi mà thôi. Nhưng mà nếu không nhận lỗi, không xin lỗi, thì nó biến thành tội. Và nếu đã là tội rồi mà không ăn năn thì sẽ bị dứt thông công. Chúng ta hãy chú ý đến những điểm đặc biệt như thế này. Hội thánh phải xem người phạm tội, nghịch lại anh chị em trong hội thánh mà không chịu ăn năn như người ngoại và kẻ thu thuế, tức là dứt thông công người ấy. Hội thánh phải xem người không sống theo lời Chúa là kẻ gian ác và phải trừ bỏ người ấy ra khỏi hội thánh, tức là dứt thông công người ấy. Người ngoại là người ở ngoài hội thánh, người không tin Chúa. Kẻ thu thuế thì tiêu biểu cho kẻ gian ác, tội lỗi nhất ở trong xã hội. Xem một người như người ngoại có nghĩa là con dân Chúa, chấm dứt mọi hình thức thông công với người ấy. Xem một người như kẻ thu thuế có nghĩa là con dân Chúa nên tránh xa người ấy. Một người đã biết Chúa mà vì kiêu ngạo hoặc tự ái không đúng mà không nhận lỗi, không ăn năn thì đã biến thành kẻ biết Chúa mà chống nghịch lời Chúa. Người ấy nặng tội còn hơn là người không tin Chúa. Xem một người như người ngoại và kẻ thu thuế có nghĩa là xem người ấy là một người không tin Chúa và là người thuộc về những kẻ gian ác nhất ở trong xã hội. Kẻ gian ác là kẻ vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Kẻ gian ác nhất là kẻ đã biết các điều răn của Thiên Chúa mà vẫn cố tình vi phạm. Người nào đã tin Chúa mà phạm tội không ăn năn thì người ấy là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ như đã chép trong Philip đoạn 3 câu 18. Là kẻ thù nghịch Chúa và thù nghịch hội thánh. Người ấy trở thành kẻ gian ác nhất trong những kẻ gian ác. Còn dân Chúa phải hoàn toàn cắt đứt sự thông công với người ấy, tránh xa người ấy trừ khi hoàn cảnh không cho phép. Và chúng ta cần phân biệt rõ cái sự thông công với cái sự giao tiếp vì bổn phận hay là nhu cầu, hoặc là cái sự cứu giúp ở trong các trường hợp khẩn cấp. Và tôi xin đưa ra một số thí dụ như sau. Thí dụ thứ nhất, người bị dứt thông công là ông bà, cha mẹ, vợ chồng phải sống nhờ vào chúng ta hoặc là con của chúng ta dưới 20 tuổi, thì chúng ta vẫn phải làm tròn cái bổn phận chu cấp nuôi dưỡng họ. Thí dụ thứ nhì, người làm cùng chỗ với chúng ta, có thể là nhân công như chúng ta, có thể là cấp trên của chúng ta, có thể là cấp dưới của chúng ta, cũng là người bị hội thánh dứt thông công, thì chúng ta vẫn có bổn phận cùng làm cái công việc chủ giao cho chúng ta và người đó làm chung. Chúng ta có bổn phận vâng phục trong sự làm việc nếu người đó là cấp trên của chúng ta. Chúng ta có bổn phận phân công cho người ấy làm việc nếu người ấy là cấp dưới của chúng ta. Thí dụ thứ ba, người bị dứt thông công là người làm việc tính tiền ở trong siêu thị hoặc là chủ của siêu thị. Chúng ta vẫn có thể đi chợ mua sắm tại cái siêu thị đó, như chúng ta đi mua sắm ở siêu thị của người không tin Chúa. Nhưng nếu có thể tránh được thì chúng ta nên tránh. Thứ tư, chúng ta là người bán hàng và người bị dứt thông công đến mua hàng, thì chúng ta vẫn bán hàng cho người ấy, nhưng chúng ta giữ không trò chuyện xã giao với người ấy. Thứ năm, người bị dứt thông công bị bệnh hoặc là bị tai nạn nghiêm trọng mà chúng ta là người có mặt thì chúng ta có thể dự phần ở trong việc cấp cứu. Sự giúp đỡ dành cho người bị dứt thông công là cái sự giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp liên quan đến cái sự an nguy của tính mạng, không phải là cái sự giúp vặt. Nếu những người đã bị dứt thông công chào chúng ta có thể chào lại nhưng không trò chuyện gì thêm. Trừ những người theo tà giáo thì chúng ta không được chào hỏi, như lời của Chúa đã dạy chúng ta ở trong Giăng nhì câu 10 và câu 11. Nếu những người bị dứt thông công gọi điện thoại, nhắn tin, email, bắt chuyện, nhờ vả chúng ta điều gì, thì chúng ta từ chối trò chuyện và nói cho người ấy biết chúng ta chỉ có thể trò chuyện lại với họ khi họ đã ăn năn và được hội thánh tiếp nhận trở lại. Nếu họ cứ tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin, email thì chúng ta không nhận cuộc gọi, xóa bỏ tin nhắn và email của họ. Trong khi con dân Chúa vẫn có thể làm bạn với người không tin Chúa, vẫn có thể ăn chung, uống chung với người không tin Chúa để có cơ hội rao giảng tin lành cho họ, thì đối với người bị dứt thông công, con dân Chúa không kết bạn, không ăn chung, đó là mệnh lệnh của Chúa, như tôi đã đọc lúc nãy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 11. Con dân Chúa có thể cầu thay cho người đã bị dứt thông công nếu được Chúa cảm động. Nhưng con dân Chúa không cần kêu gọi người đã bị dứt thông công ăn năn, vì trước khi người ấy bị dứt thông công thì đã có sự kêu gọi ăn năn nhiều lần. Sau khi một người đã bị dứt thông công thì sự kêu gọi người ấy ăn năn hoàn toàn thuộc về Đức Thánh Linh. Trừ khi hai người cùng bị dứt thông công, một người ăn năn thì có thể kêu gọi người kia cùng ăn năn với mình. Người bị dứt thông công là người đã bị phó cho Satan, như đã chép ở trong Corinto nhất đoạn 5 câu 4 đến câu 5. Và quyên bà anh chị em cũng có thể đối chiếu với Timôthê nhất đoạn 1 câu 20. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, các anh chị em nhóm hiệp cùng tâm thần tôi với năng lực của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta phó người như thế cho Satan vào trong sự hủy hoại của xác thịt, mong sao tâm thần có thể được cứu trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Mục đích của sự dứt thông công một người là cắt hẳn người đó ra khỏi cái mối quan hệ với hội thánh của Chúa và với chính Chúa. Và khi người ấy bị cắt ra khỏi hội thánh, bị cắt ra khỏi Chúa thì đương nhiên Satan sẽ nắm bắt lấy người ấy và nó sẽ làm khổ người ấy. Và mong rằng bởi cái sự làm khổ của Satan mà người ấy sẽ thức tỉnh, ăn năn mà quay trở lại với hội thánh. Và nếu người ấy quay trở lại với hội thánh thì người ấy có thể được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến với chúng ta. Còn nếu người ấy không ăn năn thì người ấy sẽ hư mất luôn. Chúng ta cần phải ghi nhớ cái sự rất là rõ ràng này. Sự dứt thông công chính là cái sự bị hoàn toàn cắt đứt ra khỏi hội thánh, tức là bị cắt đứt ra khỏi Chúa. Giả sử như ngón tay của chúng ta bị rắn cắn, rắn độc cắn, và chúng ta vì cấp thời chúng ta ở giữa ruộng và chúng ta không biết làm gì hơn là dùng con dao bén chặt ngay con ngón tay đó cho nó lìa ra khỏi cái bàn tay của chúng ta để nọc độc của con rắn đừng có theo máu mà vào trong thân thể của chúng ta. Vì chỉ trong vòng một vài phút mà không kịp chặn đứng cái nọc độc đó thì chúng ta có thể bị chết. Thì cái sự chặt đứt cái ngón tay đó khiến cho ngón tay đó hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi thân thể của chúng ta. Nó không còn liên quan gì đến với thân thể của chúng ta, nó không còn được tiếp nhận máu từ thân thể của chúng ta. Và nếu chúng ta còn giữ nó lại, thì những cái sự độc hại của nó sẽ làm thiệt hại đến thân thể chung. Khi một người đã bị dứt thông công, thì Satan có thể tùy ý làm khổ người đã bị dứt thông công. Mà Satan cũng có thể lợi dụng người ấy để đánh phá hội thánh, như là trong trường hợp những người theo tà giáo. Satan có thể ban cho người ấy những cái sự giàu có, danh tiếng để người ấy lại càng có cái cơ hội, phương tiện, tư thế để mà rao giảng tà giáo. Nhưng nói chung thì Satan sẽ cho tay này mà lấy lại tay kia. Vì cái bản tính của Satan rất là gian ác, nó luôn luôn muốn thấy loài người phải bị đau khổ. Nó có thể khiến cho những người đã bị dứt thông công hoặc là những người theo nó được sự giàu có, được sự quyền thế. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái sự đau khổ mà Satan sẽ gieo rắc ở trong cuộc đời của những người như vậy. Người bị dứt thông công đương nhiên trở thành người chẳng còn tin Chúa vì đã không vâng theo lời của Chúa, không tin vào những sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Người ấy đã vì kiêu ngạo, vì tự ái không đúng mà không nhận rằng mình có tội. Người ấy đã trở nên bội nghịch Thiên Chúa, cố chấp, không khác gì những kẻ dùng tà thuật và thờ thần tượng. Người ấy dùng những lời quỷ biện để tôn thờ bản ngã, cái tôi của mình, tự binh vực chính mình. Sau mình nhất đoạn 15 câu 23 chép, vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật, sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của đấng từ hữu hằng hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Khi một người đã bị hội thánh nhận định rằng người đó có tội, kêu gọi người đó ăn năn, người đó không chịu ăn năn và hội thánh dứt thông công, thì đương nhiên người đó thật sự có tội. Còn nếu hội thánh dứt thông công một cách sai trái, hội thánh dứt thông công một người không có tội thì đó không còn là hội thánh của Chúa nữa, vì không có sự soi dẫn của Chúa. Vậy hoặc là hội thánh đó không phải là hội thánh của Chúa, hoặc là đó là hội thánh thật của Chúa và hội thánh đã làm đúng theo lời Chúa dứt thông công người có tội mà không chịu ăn năn. Và có tội hay không là dựa trên lời của Chúa, không phải dựa trên cái cảm nghĩ của chúng ta, dựa trên cái tiêu chuẩn của xã hội, dựa trên cái đạo đức của xã hội. Bất cứ điều gì nghịch lại điều răn của Chúa là tội lỗi. Người bị dứt thông công bị mất quyền làm con cái của Đức Chúa Trời, bị mất quyền làm vua và thầy tế lễ trong nước trời. Người ấy trở thành kẻ không công bình vì không còn ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không còn nhận được sự tha tội. Còn dân Chúa không nên dự phần gì với người ấy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 dạy chúng ta rằng, chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Người nào trong hội thánh vẫn giữ thông công với người đã bị dứt thông công, thì người ấy tự chuốc vào mình sự phản nghịch của người đã bị dứt thông công, trở nên phạm cùng các tội của người đã bị dứt thông công. Những ai cố tình thông công với người đã bị dứt thông công, thì người ấy đã ngang nhiên chống nghịch lời Chúa, xem thường mệnh lệnh của Chúa. Nếu người ấy không ăn năn, thì hội thánh cần phải dứt thông công người ấy. Đối với những người vì bất cứ một lý do gì, tự ý rút lui ra khỏi sự sinh hoạt của hội thánh, thì họ đã tự ý dứt thông công với hội thánh. Hội thánh không cần phải lên tiếng dứt thông công họ, mà đương nhiên xem họ như những người đã bị dứt thông công. Người tự ý dứt thông công với hội thánh chỉ có thể là, thứ nhất, đang sống trong tội, không muốn từ bỏ sự phạm tội nên tự ti mặc cảm mà lánh xa hội thánh. Người cứ muốn tiếp tục phạm tội rồi tự ti mà lánh xa hội thánh thì chúng ta kêu gọi để làm cái gì? Vì người ấy đã quyết không bỏ sự phạm tội, thà là bỏ hội thánh chứ không bỏ sự phạm tội, thì chúng ta còn kêu gọi, còn nuối tiếc người ấy để làm gì? Người tự ý dứt thông công với hội thánh cũng có thể là, thứ nhì, kiêu ngạo, tự ái không đúng khi được hội thánh cáo trách về những lỗi nhân tội của mình. Và hội thánh chúng ta đây đã kinh nghiệm rất nhiều về cái trường hợp này. Bao nhiêu người đã bị dứt thông công chỉ vì cớ kiêu ngạo, tự ái, không chịu nhận lỗi, không chịu nhận tội khi được hội thánh cáo trách về những lỗi nhân tội của mình. Và những người đó, những người như vậy, những người kiêu ngạo hay tự ái không đúng đó, chính là những người tôn thờ bản ngã của họ. Họ đặt họ lên trên cả Đức Chúa Trời. Họ khiến họ trở thành Đức Chúa Trời của chính họ. Người như thế làm sao có thể giữ lại ở trong hội thánh? Còn nếu họ vì kiêu ngạo, vì tự ái không đúng mà họ bỏ hội thánh họ ra đi, thì chúng ta cũng không cần phải tiếc nuối họ. Và thứ ba, người tự ý dứt thông công với hội thánh chỉ có thể là bất mãn vì hội thánh không chấp nhận quan điểm hoặc là nếp sống theo xác thịt của họ. Họ có những cái quan điểm không đúng với lời của Chúa, hoặc là họ có cái nếp sống không đúng với lời của Chúa, mà hội thánh không chấp nhận thì họ bất mãn. Cũng có khi họ bất mãn hội thánh vì hội thánh làm theo lời Chúa, chứ không làm theo cái tiêu chuẩn yêu thương của xã hội, đạo đức của xã hội. Họ cho rằng điều răn của Chúa quá cứng nhắc, quá khó khăn, không có sự thông cảm. Nhưng mà họ không biết rằng đối với Chúa, Ngài là đấng thánh, chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta phải nên thánh, tức là chúng ta phải giống Ngài. Ngài không chấp nhận dù chỉ là một lời nói dối, dù chỉ là một ý nghĩ tà dâm, huống hồ chi là những cái việc làm thể hiện ra bằng hành động mà không đúng với lời dạy của Ngài, không đúng với điều răn của Ngài. Những người như vậy chỉ tin Chúa theo lý trí và cảm xúc của xác thịt. Họ xem hội thánh như là một đoàn thể xã hội. Họ sống theo con người thuộc thể thay vì sống theo con người thuộc linh. Họ chưa bao giờ có cái sự kinh nghiệm về sự thông công mật thiết với Chúa và với các anh chị em cùng đức tin của mình. Vì thế họ dễ dàng rút lui khỏi hội thánh mà không ý thức rằng cùng một lúc họ cũng đã tự ý rút lui ra khỏi Chúa, vì hội thánh chính là thân thể của Đấng Christ. Chúng tôi mong rằng qua bài giảng ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em hiểu rõ về sự thông công và sự bị dứt thông công, đồng thời cũng biết rõ mình phải cư xử như thế nào với những người đã bị dứt thông công. Chúng tôi mong rằng sẽ không có ai trong hội thánh đã nếm biết ân điển cứu chuộc của Chúa mà lại quay về sống trong tội để rồi bị dứt thông công. Dù một người phạm tội cách kín giấu, hội thánh không biết để mà dứt thông công, thì chính Đức Chúa Giêsu Christ sẽ mở người ấy ra. Chính Chúa sẽ dứt thông công người ấy và tỏ ra cho hội thánh biết. Chúng tôi mong rằng sẽ không có ai vì giữ lại lòng kiêu ngạo, lòng tự ái không đúng mà bị dứt thông công. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ bài học vỡ lòng khi chúng ta mới đến với Đấng Christ. Đó là học lấy cái sự nhu mì và khiêm nhường của Ngài. Chúng ta hãy thật lòng xem người khác là tôn trọng hơn mình, dù chỉ là một đứa bé. trong đứa bé đó vẫn có hình và tượng của Thiên Chúa là đấng dựng nên chúng ta. Đứa bé ấy cũng cùng là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nhận sự cáo trách góp ý của mọi người. Lời cáo trách góp ý nào không đúng thì chúng ta từ tốn giải thích. Lời cáo trách góp ý nào đúng thì chúng ta nhận lỗi và sửa đổi. Cớ sao chúng ta lại không muốn nhận lỗi, nhận tội khi mà chúng ta đã nhận biết ra rằng đó là lỗi và tội? Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Lòng hân hoan theo bước Chúa Giêsu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Lòng hân hoan vui hát cùng thi thiên, cùng dâng Chúa lời tôn vinh nhịp nhàng. Ngàn bài ca nguyện dâng lên Thánh Chúa. Vì yêu ta nên Chúa chết thay ta, tội ta đó Ngài buông tha sạch rồi. Cuộc đời ta luôn mãi trong bình an. Ta đành mang gánh hết tội ta, Chúa chết vì ta, tình yêu Thiên Chúa ơi cao vời, Chúa mãi yêu ta, tháng ngày luôn dẫn đưa đời ta, dắt dìu muôn bước trong trần gian. Linh hồn ta vẫn tin Ngài thôi. Lòng hân hoan theo bước Chúa Giêsu, đời tươi sáng mừng vui bên cạnh Ngài. Đường dù xa nguyện luôn theo sát Chúa. Dù bao nhiêu năm tháng sẽ qua đi, lòng trung tín vững tin nơi tình Ngài. Tình Ngài nuôi hôn ta luôn tươi mới.
Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì người hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha sẽ tôn quý người.
Lòng hân hoan vui hát khúc thi thiên, cùng dâng Chúa lời tôn vinh nhịp nhàng. Ngàn bài ca nguyện dâng lên Thánh Chúa. Vì yêu ta nên Chúa chết thay ta, tội ta đó Ngài buông tha sạch rồi. Cuộc đời ta luôn mãi trong bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi cao vời, Chúa mãi yêu ta, tháng ngày luôn dẫn đưa đời ta, dắt dìu muôn bước trong trần gian. Linh hồn ta vẫn tin Ngài thôi. Lòng hân hoan theo bước Chúa Giêsu, đời tươi sáng mừng vui bên cạnh Ngài. Đường dù xa nguyện luôn theo sát Chúa. Dù bao nhiêu năm tháng sẽ qua đi, lòng trung tín vững tin nơi tình ngài. Tình ngài nuôi hôn ta luôn tươi mới. Tình ngài nuôi hôn ta luôn tươi mới.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.